Rau la ngủ trong nhà xí. Hội chúng du hành hôm ấy như những đám mây trời lại ra đi, lại lên đường. Tôn giả Sariputta bao giờ cũng vậy, là kẻ đi sau cùng để tìm cách giúp đỡ các vị sư già yếu hoặc thình lình ốm bệnh. Tôn giả quả như người mẹ hiền với đàn con dại cần được chăm sóc. Sẽ có khá nhiều vị sư vì lý do nào đó rơi rớt lại dọc đường, nên Ngài thường cùng các vị tỳ khưu trẻ trung, các vị sa di biết việc tháo vát, sẽ cán đáng tất cả mọi trường hợp bất ngờ phát sinh. Bởi vậy, lúc ấy đã khá khuya mới đến công viên Padarikarama. Tôn giả cùng hội chúng của Ngài không tìm ra nơi nào để qua đêm. Cốc lưu đặc biệt dành cho tôn giả bị người khác chiếm chỗ. Đi quanh một vòng, không còn một hành lang, một gốc cây, một lùm cây nào còn khoảng trống. Thế rồi tôn giả phải ra ngoài trời, cột một tấm y che tạm xương, trải tọa cũ lên đất, rồi ngồi kiết già suốt đêm. Các vị sa di theo thói quen ghé vào các điêu thất, ngủ dưới sàn nhà của bất cứ vị tỳ khưu nào, nhưng đều bị đuổi ra ngoài, không ai giải thích lý do. Riêng có một vị tỳ khưu già thấy Rau La con trai Đức Phật cùng chịu chung cảnh ngộ, nên đã cặn kẽ trình bày nguyên nhân, nói rằng: Này Rau La quý mến, trước đây sa di ngủ chung với tỳ khưu thì được, nhưng hôm đó tại điện Akgalawa, thành phố Alavi, Đức Phật đã chế định điều luật tỳ khưu không được ngủ chung phòng với người chưa thọ giới. Có lẽ Rau La chưa nghe biết đó thôi. Thưa vâng, chỉ mới mấy tháng trước đây tại Alavi, nhiều tỳ khưu ni và nhiều nữ cận sự thường đến tịnh xá để nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Buổi giảng pháp thường tổ chức vào ban ngày. Sau một thời gian, những thời pháp lại chuyển sang ban đêm, chỉ để dành cho tỳ khưu và cận sự nam. Sau thời pháp, chư vị trưởng lão thì có cốc liêu nên họ rút về phòng. Còn chư tỳ khưu trẻ và cận sự nam thì nằm ngủ chung chạ tại giảng đường. Khi họ ngủ, những hình ảnh thiếu mỹ cảm hiện ra. Có vị tỳ khưu nằm ngáy khò khò vang dội. Có vị tỳ khưu nằm há hốc như miệng cá ương, nước dãi chảy tràn ra. Có vị tỳ khưu nghiến răng như cốc. Có vị nằm gác chân ngang dọc, ngược xuôi lên vị khác, y áo lõa lồ, hở hang cả hạ thể, trông rất khó coi. Trong hội chúng ấy có một thánh nam cư sĩ chứng kiến hình ảnh không đẹp mắt ấy, sợ một số cư sĩ sẽ mất đức tin với chúng tỳ khưu, nên sáng hôm sau thưa bạch mọi điều tai nghe mắt thấy lên Đức Thế Tôn. Vậy là buổi giảng pháp sau, Đức Thế Tôn chế định học giới ấy. Nghe rõ nhân và quả, Sa Di Rau La tri ân vị tỳ khưu già, rồi lặng lẽ đi tìm kiếm chỗ nghỉ cho mình. Qua sân, ra vườn, Rau La đứng lặng một niềm chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp đẽ vô ngại của thầy mình, tôn giả Sariputta, rồi bước vào bên sau, đến hương phòng của Đức Phật, thấy bên cạnh có phòng vệ sinh, còn chập chờn ánh đèn dầu lạc và tỏa mùi hương. Rau La hé cửa bước vào và chú có cảm giác ở đây như là cung điện của Phạm Thiên. Sáng ngày, Đức Phật đứng trước phòng vệ sinh và đằng hắn. Bên trong vẳng lại tiếng đằng hắn đáp lại. Đức Phật hỏi: Ai đấy? Đệ tử Rau La đây. Cửa mở, Rau La thu xếp lại bát trên nền đất rồi đảnh lễ Đức Phật: Sao lại con nằm ở chỗ bất tịnh này? Rau La kể lại mọi sự. Chú cũng không quên kể lại trường hợp của tôn giả Sariputta cũng không có chỗ nghỉ, phải qua đêm trên nền đất lạnh ngoài vườn. Xúc động chánh pháp, Đức Phật suy nghĩ: Quả thật, ta có chế định điều đó tại Alawi, nhưng chỉ là với nam cư sĩ, và ta cũng chưa cho tuyên bố rộng rãi. Lý do là vì khắp nơi cốc lêu còn chật chội, mà cho dù với sa di đi chăng nữa thì cũng chỉ là chế định mà thôi. Gọi là chế định thì bao giờ cũng tùy lúc, tùy khi, tùy trường hợp phát sinh. Cái kiểu mà chúng áp dụng cứng ngắc như vậy là giết chết sinh mạng học giới của Như Lai. luôn cần phải uyển chuyển và thích nghi theo từng hoàn cảnh. Chuyện ấy đã tệ, mà chuyện với Sariputta còn tệ hơn. Chúng coi thường luôn bậc thầy của họ, dám ngang nhiên chiếm luôn tịnh thất riêng của Sariputta, thì còn tôn ti hạ lạp, tôn kính kính trọng các bậc trưởng thượng. Thế rồi Đức Phật cứ để không khí sinh hoạt diễn ra bình thường như không có chuyện gì, chỉ bảo thị giả Upalavana và các vị trưởng lão thông báo toàn thể chư tăng ni trong thị trấn Pararika tụ họp đông đủ tại tịnh xá để nghe ngài thuyết giảng. Vào buổi chiều, khi hội chúng đã tụ tập đầy đủ tràn ra cả khu vườn, mở đầu cuộc giáo giới, Đức Phật hỏi: Này Sariputta, đêm hôm qua Rahula đệ tử của ông ngủ nghỉ ở đâu? Thưa, đệ tử không rõ, vì lúc đến đây đã khá khuya, nó ngủ trong nhà vệ sinh đấy. Cả hội trường như thản thốt bàng hoàng. Đức Phật yên lặng một lát, đưa đôi mắt kim khắc lướt quanh một vòng, rồi chậm rãi nói: Sariputta không biết đúng vậy, vì chính ông ta, một người lớn tuổi, một vị thượng thủ, một bậc thầy của giáo hội, cũng phải ngồi suốt đêm ngoài sương lạnh. Lý do là tịnh thất ông đã bị tỳ khưu khác chiếm mất chỗ. Thế đấy, chẳng lẽ nào giáo pháp Như Lai, cái giáo hội độc thân này, lại tệ hại, tệ mạt như thế? Tệ hại, tệ mạt, vì trẻ thì bị vứt bỏ chẳng ai ngó ngàng đến, mà tuổi lớn, hạ lạp cao, bậc trưởng thượng lại không được cung kính và tôn trọng hay sao? Lời khiển trách của Đức Phật làm cho cả hội trường như bị hóa đá. Đức Phật bắt đầu xuống giọng: Với Rao La mà chư tỳ khưu còn đành đoạn quay lưng vứt bỏ như thế, thì nói chi đến tình tương thân tương ái tương nhượng. Rồi còn rất nhiều những sa di mới tu học khác, không biết số phận còn tồi tệ đến giường nào. Rồi sau này biết được chuyện này, có cha mẹ nào mà dám cho con em họ vào học tu trong giáo pháp không một chút quan hoài thiếu thốn tình người như thế. Chuyện tại Alawi bây giờ thế Như Lai chế định lại cho rõ ràng, kẻo nhiều vị hiểu lầm như sau: Tỳ khưu không được ngủ chung phòng với nam cư sĩ, riêng sa di nơi nào thiếu phòng ốc lưu xá thì cho ngủ chung được 3 đêm, quá 3 đêm thì phạm tội Pachatiya. Khi phạm tội này thì phải thú nhận và sám hối trước tăng. Tỳ khưu ni cũng tương tự vậy, và các vị trưởng lão phải công bố điều này một cách rộng rãi và đều khắp trong hội chúng học tu.